chiếc áo trấn thủ màu đen. Ngày xưa có một đứa bé nghèo người Triều Tiên đi ở cho địa chủ. Nó chẳng được ăn no mặc ấm, ngày ngày buộc phải lên núi kiếm củi. Núi cao đường xa, mỗi ngày nó đều là đội những ngôi sao mà lên đường, dõi theo ánh trăng mà về. Đứa trẻ rất tốt bụng. Một hôm nó nhìn thấy một ông già mặc áo trấn thủ màu đen nằm ở trên tảng đá xanh trong núi mà ngủ. Buổi trưa, mặt trời giống như lửa hun đốt con người. Ông già chẳng có một cái gì để che nắng, bị nắng phơi làm mồ hôi chảy ra ròng ròng. Đứa trẻ chặt cành củi to đem cắm vào đất, lại bẻ mấy cành nhỏ có lá để làm thành chiếc lều che nắng cho ông già. Nắng lọt qua cành lá của lều, chiếu lên mặt ông già những vệt ngang dọc. Đứa trẻ sợ ông già quáng mắt, lại dùng mũ của nó che lên. Tới khi đứa trẻ kiếm củi xong quay lại, ông già vẫn còn ngủ. Đứa trẻ sợ lấy chiếc mũ rơm làm kinh động, khiến ông già tỉnh giấc, nên yên lặng ngồi xuống chờ. Khi mặt trời đã khuất sau núi, ông già mới vươn vai ngồi dậy. Nhìn thấy tình cảnh ấy, ông chợt rõ tất cả, nói với đứa trẻ: "Cháu quả là đứa trẻ lương thiện, cảm ơn cháu nhiều lắm. Mau về nhà đi, kẻo cha mẹ lại mong ngóng cháu." Đứa trẻ buồn rầu nói: "Cháu không còn cha mẹ, đi ở cho nhà địa chủ. Ông dậy rồi, cháu cũng phải về, kẻo muộn hơn nữa thì phải gần tới nửa đêm mới về được tới nơi." Vừa nói, nó vừa nhặt chiếc mũ rơm, cõng bó củi trên lưng mà đi xuống núi. "Chớ vội." Ông già gọi đứa trẻ đứng lại, cởi chiếc áo trấn thủ màu đen ra, đặt vào tay nó, nói tiếp: "Cháu bé, ông tặng chiếc áo này cho cháu. Mặc áo vào, cài khuy áo lại là cháu có thể bay. Cởi khuy áo ra, vỗ vỗ vào vạt áo thì có thể hạ xuống đất. Như vậy sau này khi cháu vào núi lấy củi thì không phải quá khổ sở vất vả như thế nữa rồi." Nói xong, ông già hóa thành một đám sương mù màu xanh, trong chớp mắt đã không biết đi về hướng nào nữa. Đứa trẻ mặc xong chiếc áo trấn thủ màu đen vào người, cõng bó củi lên, cài các khuy áo, thì hấp một cái đã bay lên được, và chỉ một lát sau đã về tới nhà tên địa chủ. Từ đó về sau, đứa trẻ bay đi bay về để kiếm củi, mỗi ngày lên đường muộn và lại về nhà sớm hơn xưa. Củi kiếm được vẫn chẳng hề ít đi. Tên địa chủ cảm thấy kỳ quái, hắn dắt tới con chó sói to, uy hiếp đứa trẻ phải thành thực nói ra lý do, nếu không sẽ thả chó cắn chết nó. Đứa trẻ không còn cách nào khác, đành nói thật tất cả cho tên địa chủ biết. Tên địa chủ nghe xong thì vội vàng lột lấy chiếc áo trấn thủ đen của đứa trẻ mặc vào người và hỏi: "Mau nói cho ta nghe, làm thế nào mới bay lên được?" "Cài khuy áo lại là có thể bay lên." Chẳng đợi đứa trẻ nói hết lời, tên địa chủ đã vội cài các khuy áo, và thế là bay lên ngay. Tên địa chủ bay, bay mãi, càng lúc càng cao, càng xa, muốn hạ xuống mà cũng không được, cứ cuốn lên mà kêu loạn: "Ôi à!" Về sau, tên địa chủ ấy đã biến thành quạ, suốt ngày mặc chiếc áo trấn thủ đen ấy, bay quanh làng mà kêu quàng quát: "Ôi à!" Theo đồng thoại dân gian Trung Quốc. Con thỏ giảo hoạt. Nếu hỏi trong tất cả động vật ở rừng ai là giảo hoạt, nghịch ngợm nhất, thì bạn chắc sẽ trả lời là cáo, phải không? Không đúng thế đâu, thỏ mới là giảo hoạt, nghịch ngợm nhất. Nó có rất nhiều hiểm kế, lại là kẻ khéo chạy nhảy luồn lách nhất. Những động vật bị nó lừa đếm không xuể. Các động vật hận nó đến tận xương tủy, rất muốn trừng phạt nó, nhưng chẳng ai túm được. Thỏ quả thật là tính toán giỏi, cơ linh hơn. Hết động vật này tới động vật khác đều đặt thòng lọng để bắt nó, nhưng đều bị nó nhận ra, thoát được. Hôm đó, cáo chạy tới nhà sói, nói với sói: "Sói ơi, con thỏ ác quá. Cây lê ở vườn sau nhà tôi đầy quả ngọt, mà chỉ một hôm đã bị nó lấy trộm, chẳng còn sót lấy một quả nào. Tối nay, có thể lừa nó đến nhà anh. Chúng ta cùng bắt lấy nó mà đánh chết. Chúng ta không chỉ được chén một bữa thịt thỏ hầm, mà các động vật khác còn trừ đi một mối hại. Ý anh thế nào?" Sói gãi gãi đầu nói: "Anh nghĩ rất hay, nhưng làm sao tóm được con quỷ ấy?" Cáo đã sớm nghĩ xong mưu kế, bèn nói lầm rầm vào bên tai sói một thôi một hồi. Sói gật lấy gật để, cả hai bèn bắt tay hành động. Sói tới trước cửa nhà thỏ, vội vội vàng vàng gõ cửa mà gọi: "Thỏ, thỏ ơi, nguy rồi. Cáo đáng thương, trưa nay lăn ra chết ở trong nhà tôi rồi. Mọi người đều đã tới chia buồn, người cũng mau mà đi đi nhé." Nói xong, cáo chẳng đợi thỏ ra mở cửa đã chạy biến đi. Thỏ nghe xong lời của sói, nghĩ bụng: "Nếu mình không đi chia buồn, mọi người tất sẽ nghi là mình đã ăn trộm lê của cáo, nên không dám lộ diện. Chi bằng..." Thế là thỏ cởi ra bộ lễ phục đen, mặc áo choàng trắng vào, đi về phía nhà cáo. Tới nhà cáo, thỏ không trực tiếp tiến vào, chỉ đứng ở cửa nhìn vào trong nhà, xem có nguy hiểm gì không. Do nó biết có rất nhiều người muốn tính sổ với nó, nên không thể không luôn cảnh giác. Trong nhà tối om om, bếp lò không đốt lửa, không thắp đèn đuốc gì. Cáo nằm trên giường, mồm cáo, mắt cáo mím chặt, trên thân đắp một miếng thảm. Cáo chẳng động đậy gì, tựa như chết thật rồi. Thỏ nói lời than vãn: "Ôi, anh cáo đáng thương, anh chết rồi phải không? Thật đáng thương, đáng thương. Nhưng anh chết thật rồi cũng tốt, do anh thường hận tôi. Tôi bây giờ tốt nhất là ngồi đây đợi mọi người tới rồi cùng vào. Có thể anh vẫn chưa chết đâu." Thỏ ngồi mãi ở cửa nhà cáo mà vẫn chẳng thấy ai tới chia buồn, bèn nảy ra cảnh giác, cố ý cao giọng nói: "Này anh cáo, anh chết thật rồi phải không? Tôi từng nghe bác rùa trăm tuổi nói là cáo chết thì thò lưỡi, há mồm ra. Vì sao chỉ có một mình anh mồm lại mím chặt như thế nhỉ?" Cáo không biết đó là thỏ giăng bẫy, tưởng là thỏ nói thật, trong lòng nghĩ đã giả chết thì phải giả cho giống, bèn mở mồm và thè lưỡi ra. Thỏ nhìn thấy cáo động đậy, liền quay người mà chạy biến đi ngay. Cáo lúc đó mới biết là lại bị thỏ lừa rồi, cất tiếng than vãn: "Ôi, thịt thỏ rất ngon, bắt thỏ thật khó lắm thầy." Theo đồng thoại dân gian Trung Quốc: Áo rồng lửa. Ở một nơi heo hút, có một làng nhỏ, ven núi cạnh sông. Trong làng có một tên nhà giàu xưng vương xưng bá. Tên nhà giàu có tiền, có thế lực, việc xấu xa nào cũng không từ. Nó còn nuôi một lũ tay sai hung bạo, khiến không ai dám động tới hắn. Một năm vào mùa đông, cậu bé A ở đợ cho tên nhà giàu, đi kiếm củi từ trong núi về, tới nhà bếp sưởi lửa. Cậu nhìn thấy bên bếp lò đang buộc một con vật nhỏ, trông dáng như chuột nhưng to hơn chuột nhiều, lưng dài như lưng mèo to, tròn lăn lẳng, lông màu đen, bóng loáng, tai nhọn, đuôi dài, hai con mắt sáng long lanh. Người đầu bếp bảo A: "Đó là con chồn đen, và nó đáng tiền lắm đấy. Ông chủ dẫn người đi săn mới bắt được nó về, bảo tôi lát nữa giết nó, lấy lại da chồn làm cổ áo, lấy thịt làm món nhắm rượu. Cậu bé A vừa nghe thấy thế, trong lòng rất buồn bã, bởi cậu thích kẻ bé nhỏ ở trước mắt ấy. Cậu ngồi xuống vuốt ve con chồn đen. Chồn đen như hiểu lòng cậu, phủ phục xuống không cầm được nước mắt. Mình phải cứu nó, cậu bé A nghĩ trong lòng. Thế là khi người đầu bếp đi lấy củi, cậu vội vàng cầm lấy con dao, cắt đứt dây trói con chồn đen, thả nó ra. Tin nhà giàu nghe nói chồn đen sống mất rồi, sai lũ tay chân trói người đầu bếp lại. Chúng đang định đánh anh ta thì cậu bé A đứng ra thừa nhận là mình đã thả chồn đen ra. Lũ tay chân lột áo bông của cậu bé A, treo cậu lên trên cành cây, đánh một trận dữ dội. Sau đó tên nhà giàu bắt cậu mình trần, phải lên núi kiếm củi. Gió bất thổi ào ào, tuyết rơi xuống tới tấp. Cậu bé A đi đường được một lúc thì lạnh cống, chết ngất đi trên bãi tuyết lạnh giá. Khi đó, một đứa bé đen nhẻm không biết từ đâu chạy tới, tuổi cũng xấp xỉ như cậu bé A, đem chiếc áo vải màu đen choàng lên người cậu bé. Cậu bé A tỉnh lại, thấy trên thân mình ấm áp, đang định bò dậy cảm tạ đứa bé đen nhẻm ấy, thì đứa bé ấy lại bỗng không thấy đâu nữa. Cậu bé A đành lên núi kiếm củi. Liền mấy ngày, cậu bé A mặc chiếc áo đen ấy, đội gió đội tuyết lên rừng kiếm củi. Tối đến cũng không dùng tới chăn đắp khi ngủ. Tên nhà dạo thấy rất kỳ lạ. Ta mặc áo khoác bằng da, rú rú trong nhà sưởi bếp lửa mà còn thấy lạnh. Sao mà nó ngay áo bông cũng chẳng có, lại không chết cống chứ? Về sau, tên nhà giàu cũng phát hiện ra bí mật của chiếc áo vải màu đen ấy. Hóa ra là con chồn đen đã tặng bảo vật cho cậu bé A. Chiếc áo vải màu đen có tên gọi là áo rồng lửa. Mặc nó vào mùa đông thì ấm áp, vào mùa hè thấy mát mẻ. Hôm sau, cậu bé A lên núi thì tên nhà giàu dẫn theo một lũ tay sai, đuổi theo ở phía sau. Chúng lột ra chiếc áo vải màu đen của cậu bé, trói cậu lại, chuẩn bị ném vào hố sâu ở sông băng. Khi đó con chồn đen đã trốn chạy khỏi từ nhà bếp của tên nhà giàu, bỗng xuất hiện. Bọn tay sai của tên nhà giàu hò hét truy đuổi, lần lượt đều rơi xuống sông băng mà chết đuối sạch. Tên nhà giàu thì lại không để ý tới việc đó. Cởi áo khoác bằng da, mặc vào áo rồng lửa, rồi đi về nhà. Chồn đen miệng lẩm nhẩm đọc niệm chú. Thế là chiếc áo lập tức bốc lửa, thiêu chết tên nhà giàu gian ác. Rất lạ là chiếc áo ấy lại hoàn toàn không hề bị hư hại gì. Nó lại được mặc lên người cậu bé A. Theo đồng thoại dân gian Trung Quốc, Phong Vũ Biểu biết nói. Một ngày giữa mùa hạ, mặt trời nóng bỏng chiếu trên đầu, thời tiết nóng nực quá chừng, mọi động vật, thực vật đều hiện ra vẻ tiêu điều, bơ phờ, thở không ra hơi, nóng khát muốn chết. Đã rất nhiều ngày không có mưa xuống, ai ai cũng mong có trận mưa to. Hôm nay, liệu có thể có mưa không? Quả cà và quả cà chua tranh luận với nhau về đề tài ấy, tới đỏ mặt, tía tai. Quả cà nói, tôi cho rằng nhất định có mưa do thời tiết quá ngột ngạt. Cà chua phản đối ngay. Tới lúc này, chẳng thấy một gợn mây đen, khẳng định không có mưa. Cuối cùng chúng quyết định tìm một số động vật nhỏ hỏi ý kiến phán quyết xem sao. Dưới cây liễu có một mô đất, trong mô đất có tổ kiến. Lũ kiến đang bận rộn chuyển nhà. Chúng mang lương thực và lũ con nhỏ chuyển tới nhà kho, sau đó dùng đất đắp kín miệng hang. Ồ, chào các bạn siêng năng lao động, trời nóng nực thế này, các bạn khổ sở vất vả làm gì thế? Ca và cà chua hỏi. Chúng tôi là Phong Vũ Biểu mà, trước khi trời mưa lớn, chúng tôi đều phải chuyển nhà, nếu không mưa to sẽ cuốn đi, đẩy đi mất nhà của chúng tôi. Kiến chúa đang chỉ huy đội ngũ chuyển nhà, liền nói với cà và cà chua. Quả cà chua không tin lời của kiến chúa, thế là nó lại đi ra bờ sông. Cá chạch thường ngày luôn nấp ở trong bùn sông, thì lúc đó như đã phát cuồng, cứ giãy giụa lăn lộn ở trong bùn sông sắp khô cạn. Nó lẩm bẩm nói bực dọc. Bầu trời ép xuống thấp thế, thật làm cho người ta ngột ngạt đến không chịu nổi nữa. Quá cà bước lên phía trước hỏi. Anh cá chạch ơi, anh nói giùm xem hôm nay có mưa không? Có mưa, đồng thời khẳng định là mưa to. Bây giờ nóng nực như thế này, khí áp lại thấp. Tôi ở dưới đáy nước bị bí đến muốn chết, không thể không nhào lên trên mặt nước mà thở dốc. Trước khi mưa, tôi đều thấy như thế. Thế thì anh cũng là Phong Vũ Biểu rồi. Quả cà vừa nói vừa nhìn quả cà chua. Quả cà chua vẫn tỏ ra chưa phục. Trên con sông nhỏ, chuồn chuồn bay loạn lên thành từng đàn từng đàn. Cố sức vẫy đôi cánh trong suốt mà bay lại rất thấp, là là sát mặt sông mặt đất. Quả cà chua ngắm chúng bay một lúc khá lâu, định tìm một cái đồng minh cho mình. Thế là nó nói, chị chuồn chuồn ơi, các chị bay nhàn nhã thông dong như thế, hôm nay khẳng định không mưa rồi. Cá chạch chẳng nói rồi sao, khẳng định sẽ có mưa. Hiện tại cánh của chúng tôi bị hơi nước đè lên rất nặng, chẳng bay lên được, đâu có phải là thông dong gì đâu. Khi đó một đôi chim én bay qua, mau lẹ bắt mấy con côn trùng nhỏ mà nuốt vào trong bụng. Sau đó chúng thông báo cho mọi động vật. Các bạn ơi, chớ lo lắng buồn bã thế, lập tức sẽ có mưa mà. Trước khi mưa, côn trùng không bay lên nổi, chúng tôi chỉ bay thấp mới có thể bắt được chúng. Xin hãy nhớ cho là chúng tôi cũng là Phong Vũ Biểu. Mưa to xuống, các bạn sẽ mát mẻ thoải mái thôi. Một lúc sau thì bầu trời bỗng u ám hẳn đi, gió cũng nổi lên rồi. Sau khi gió lớn thổi tới, những giọt mưa to bằng hạt đậu lợp bợp rơi xuống. Cuộc tranh luận của quả cà và quả cà chua đã có đáp án. Nhưng cả hai đều rất mừng, các động vật, thực vật đều rất mừng. Chó vàng cũng không chịu tránh mưa ở trong nhà, chạy ra hứng mưa mà sủa vang lên. Theo đồng thoại dân gian Trung Quốc. Cọng cỏ thần. Thỏ trắng yếu sức quá, khi kéo thùng nước từ giếng sâu lên, nó chẳng kéo nổi, lại còn bị thùng nước lội tuột, bạc qua thành giếng, ngã nhào xuống giếng. May mà lúc đó có bác gấu đen đi ngang qua, thấy thế, dùng sào dài thò xuống, lôi được thỏ đang ngòi ngớp, sắp chết đuối lên. Thỏ trắng hàm ơn bác gấu lắm, vội chạy về nhà, mang tới cọng cỏ, đặt vào tay bác gấu và lễ phép nói. Cháu chẳng có gì quý giá hơn cọng cỏ này. Cháu mang tới xin tặng bác, để tỏ lòng biết ơn bác rất nhiều ạ. Bác gấu cười khì khì nói. Bác cảm ơn cháu đã có tấm lòng quý hóa như vậy. Nhưng cháu cầm lại đi, họ hàng nhà gấu xưa nay có biết ăn cỏ đâu mà. Thỏ trắng vội giải thích. Đây không phải cọng cỏ thông thường đâu ạ. Nó là cọng cỏ thần. Chỉ cần bác ngậm nó vào trong miệng thì chẳng còn ai có thể nhìn thấy bác. Bác làm gì cũng chẳng bị ai phát hiện ra bác. Nói xong, thỏ bỏ cọng cỏ vào miệng, thế là bác gấu chẳng nhìn thấy thỏ đâu nữa. Bác gấu nhận cọng cỏ thần, rất muốn tự mình thử uy lực của nó. Vừa hay, bác nhìn thấy dê đực đang mướt bát mồ hôi, gắng sức kéo chiếc xe nhỏ lên dốc cao. Bác liền gặm cọng cỏ vào miệng, chẳng nói một lời, tới sau chiếc xe mà đẩy giúp dê. Xe lên đỉnh dốc rất nhanh, dê nhìn ngang nhìn ngửa mà chẳng biết ai đã giúp mình, cứ ngơ ngác mãi, làm bác gấu cười thầm hoài. Bác gấu đi tới nơi khác thì thấy hai con hươu hút nhau trầy cả da đầu, đang ngậm cọng cỏ thần trong miệng. Bác nhảy tới, đứng tấn, đẩy bắn hai con hươu ra hai bên. Cả hai con hươu đều ngạc nhiên, trợn mắt quát: "Ai đẩy tôi ra thế?" Chẳng lý giải nổi, chúng cũng chẳng thiết hút nhau nữa. Bác gấu đen có được bảo bối đã không dừng lại ở việc giúp đỡ, dàn xếp chuyện bất hòa cho các con vật, lại nảy ra ý dùng nó kiếm lợi bất chính cho mình. Bác ngậm cọng cỏ trong miệng, đi vào cửa hàng bách hóa, rồi tham lam vơ lấy đủ thứ cho vào túi to, vì nghĩ rằng chẳng ai nhìn thấy mình. Đã chẳng trả tiền, ung dung ra khỏi cửa hàng. Đâu ngờ bác ta bị gấu trắng to khỏe hơn túm lại. Rất nhiều động vật quay quanh kẻ ăn cắp giữa ban ngày là gấu đen mà xỉ vả và giật lại những thứ gấu đen đã ăn cắp. Thỏ trắng cũng chạy tới đó. Gấu đen xấu hổ trách thỏ trắng: "Mi lừa ta, thỏ trắng khốn kiếp." Thỏ trắng bình tĩnh nói: "Tôi không lừa bác, chỉ quên không dặn bác là cọng cỏ thần chỉ giúp cho làm việc tốt mà chẳng để người khác biết mặt mũi hình dạng của mình. Nó không có tài giúp bác làm việc xấu xa đâu. Thế giới này làm gì có thứ giúp cho làm việc xấu xa mà lại có thể lấp liếm che được tội đâu chứ." Gấu đen không biết nói năng gì hơn, chỉ hầm hầm bỏ đi và đem vứt cọng cỏ thần ra vệ đường. Về sau có người nhặt cọng cỏ đó để lẳng lặng làm việc tốt, giúp đỡ người khác. Cũng có người dùng nó để làm việc xấu mà bị lộ nguyên hình là kẻ xấu xa. Theo đồng thoại dân gian Trung Quốc, cây đậu thần. Ngày xưa ngày xưa, ở thôn làng nọ có một gia đình rất nghèo. Gia đình họ chỉ có một con bò sữa, dựa vào việc nuôi bò vắt sữa, bán sữa mà sống qua ngày. Một hôm, người cha bỗng mắc bệnh, không lâu sau thì qua đời, để lại người vợ và đứa con trai tên là Jack. Và rồi con bò sữa ấy, do cũng già quá rồi, chẳng vắt ra được giọt sữa nào nữa. Thế là người mẹ đành bảo Jack: "Chúng ta không còn có gì để ăn nữa rồi. Con ạ, đành phải đem bán con bò mà mua ít lúa mạch. Có lúa mạch thì chúng ta sẽ vải nó ra đồng, như vậy cũng chẳng sợ bị đói đâu." Jack gật đầu tỏ ý đã hiểu lời mẹ, rồi cưỡi lên lưng con bò mà đưa nó ra thành phố bán. Đi được quãng nửa đường thì Jack nghe có tiếng gọi của một ông lão: "Jack ơi, hãy đem bò sữa của cháu đổi lấy hạt đậu thần kỳ này của lão, có bằng lòng không nào?" "Ôi, sao ông lại dùng một hạt đậu mà đòi đổi lấy con bò của cháu?" "Ấy, cháu chớ xem thường hạt đậu này của lão. Chỉ cần cháu đem nó trồng xuống đất thì ngày hôm sau nó đã lớn cao vọt lên tận không trung. Bởi đó là hạt đậu thần mà." "Nếu thật như vậy thì cháu xin đổi cho ông đấy." Thế là Jack đã đổi con bò, tài sản vô cùng quan trọng của gia đình mình, để lấy một hạt đậu, rồi quay trở về nhà. Về tới nhà, Jack kể lại với mẹ mọi sự đã xảy ra. Người mẹ đau xót, kêu rên lên: "Con làm sao mà lại ngu ngốc đến như vậy nữa? Từ ngày mai, chúng ta lấy gì mà sống đây?" Người mẹ bực mình lắm, bèn cầm lấy hạt đậu ném qua cửa sổ. Sáng sớm hôm sau, Jack đang ủ rũ, chán nản đi ra ngoài nhà thì bỗng nhìn thấy ở giữa sân xuất hiện một cây đậu to lớn, cành lá vươn cao tới tận trời xanh. Jack vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ nói, thật tuyệt vời, lời ông lão đó nói quả nhiên là thật rồi, chi bằng mình hãy trèo lên phía trên xem tình hình ra sao. Jack rất nhanh chóng trèo lên trên cây đậu thần. Trèo lên được nửa chừng, Jack dừng lại nhìn xuống mặt đất. Cậu la hoảng lên, ôi à, tôi sắp choáng ngất đi mất. Jack thấy núi cao, sông dài, cho đến những nhà cửa cao ngất. Tất cả đều bé nhỏ lại, trông chỉ bằng hạt đậu mà thôi, nhỏ ơi là nhỏ. Jack nén nỗi sợ hãi trong lòng, cố gắng trèo lên nữa, trèo tới nơi tít tắp trên những tầng mây. Trên đám mây, Jack nhìn thấy có một tòa lâu đài bí hiểm, dựng thẳng đứng lên ở phía trước. Jack bèn bước lên trên mây và đi về phía tòa lâu đài đó. Vừa đi vừa lẩm bẩm nói, ôi tôi nhớ ra rồi, từ sáng sớm tới bây giờ tôi đã ăn gì đâu. Chỉ bằng vào lâu đài xem có thể kiếm chút thức ăn gì hay không. Khi Jack bước tới trước cổng lâu đài thì lớn tiếng gọi hướng vào bên trong, xin cho hỏi có ai ở trong đó không ạ? Cánh cửa khổng lồ bật mở ra. Từ bên trong một người đàn bà khổng lồ bước ra. Bà ta hỏi, cháu là ai? Vì sao cháu tới đây? Cháu có việc gì vậy? Cháu xin chào bà. Từ sớm tới giờ cháu chưa được ăn gì cả nên đói quá. Anh liều gõ cửa xin bà có thể cho cháu một ít thức ăn được không ạ? Ôi, thật là một đứa trẻ lễ phép. Bà hãy còn dư một ít thức ăn, hãy cùng bà vào ăn nào. Khi Jack đang ăn ngon lành, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân huỳnh huỵch rất to vang tới. Bà khổng lồ bảo, đó là chủ nhân của tòa lâu đài này, người khổng lồ ăn thịt người, đang trở về. Bà khổng lồ cuống cuồng bảo Jack, cháu bé, mau lên, trốn vào đây đi nào. Tôi về đây rồi, mau chuẩn bị thức ăn cho tôi. Tiếng nói của lão khổng lồ ăn thịt người đã vang lên như tiếng sấm vậy. Jack nấp ở trong bếp lò, sợ hãi đến nỗi không dám thở mạnh nữa. Chính vào lúc đó, lão khổng lồ bỗng nhăn mũi hít hà rất mạnh, rồi nói, ủa, thật là kỳ quái, từ trong bếp lò làm sao lại thấy có mùi thơm thơm của thịt người nhỉ? Lão khổng lồ ăn thịt người nói vậy, rồi định đi tới bếp lò để tìm kiếm. Jack nghe thấy thế, toàn thân run bắn vì khiếp sợ. Song bà khổng lồ đã ngăn hắn lại nói, ông quên rồi à, đó là mùi còn lưu lại khi tôi nướng thịt người cho ông ăn hôm qua đó thôi. Mau lại mà ăn đi này. Lão khổng lồ ăn xong bữa, lại uống rượu một thôi một hồi, rồi sung sướng đếm vàng bạc châu báu vừa cướp được về. Nhưng rồi hắn say túy lúy, cuối cùng nằm phủ phục lên bàn mà ngủ, ngáy rầm rầm như người ta thổi bể lò. Thấy vậy, Jack nảy ra một ý. Hay quá, phải nhân cơ hội này lấy trộm của hắn một túi tiền vàng. Thế là Jack len lén bước tới chiếc bàn ấy, lôi lấy một túi tiền lớn, rồi vác lên vai mà chạy trốn. Jack rất nhanh chóng từ trên cây đậu mà tuột xuống, an toàn trở về đến nhà. Mẹ ơi, mẹ mau lại xem những đồng tiền vàng này này. Từ hôm nay trở đi, chúng ta là có tiền rồi. Jack la toáng lên gọi mẹ, vẻ mừng rỡ lắm. Còn bà mẹ lại rất lo lắng hỏi Jack. Jack, túi tiền lớn này, như thế này, không dễ gì có được. Có phải là con đã làm những chuyện gì xấu xa hư đốn ở ngoài kia không? Jack liền kể lại tỉ mỉ sự việc đã xảy ra cho mẹ biết. Jack ơi là Jack! Bà kinh ngạc quá, chỉ còn biết kêu trời. Con còn bé thế, sao lại dám làm một việc mạo hiểm như thế chứ? Nếu lão khổng lồ ăn thịt người tìm tới con để thanh toán việc này, thì con tính sao đây? Từ đó, Jack chẳng chịu làm lụng gì cả. Ngày qua ngày, Jack chỉ biết dùng những đồng tiền vàng ăn trộm được ở nhà lão khổng lồ, ăn uống chơi bời thỏa thích. Cuối cùng thì tiền vàng cũng hết sạch sành sanh. Lúc đó, Sắt lại trèo lên cây đậu, mò tới tòa lâu đài của lão khổng lồ ăn thịt người mà gõ vào cánh cửa khổng lồ ấy. Ủa, cháu có phải là đứa trẻ lần trước đó không? Có việc gì vậy? Bà lão tốt bụng ơi, cháu xin chào bà. Từ sáng sớm tới bây giờ, cháu chưa có gì để ăn cả, cho nên bụng đói quá ạ. Bà lão khổng lồ hiền lành ấy chẳng hề hay biết là mình đã bị mắc lừa, lại cho Jack ăn một bữa trưa ngon lành. Khi đó lại nghe thấy tiếng ầm ầm rinh tai vọng tới. Jack biết là gã khổng lồ ăn thịt người đang trở về tòa lâu đài. Hôm nay, trong tay gã khổng lồ ăn thịt người là một con gà hắn mới bắt trộm được mang về. Jack lại vội vàng lẩn trốn vào trong bếp lò mà len lén nhìn ra ngoài, theo dõi tình hình. Jack thấy gã khổng lồ ăn thịt người đặt con gà lên bàn, miệng lẩm nhẩm đọc: "Gà mái ơi, gà mái, xin hãy đẻ ra một quả trứng vàng đi nào." Thế là gà mái lập tức vung cánh ra, kêu to lên mấy tiếng cục cục. Quả nhiên là đẻ ra một quả trứng vàng. Gã khổng lồ ăn thịt người cảm thấy thỏa mãn lắm. Thế là vừa ăn vừa uống nhòm nhòm từng cốc từng vại lớn. Cuối cùng lại say tít, ngủ ngáy rống lên: "Đẻ ra trứng vàng, gà đẻ ra trứng vàng. Ôi, đó thật là điều kỳ diệu vô cùng, thần kỳ vô cùng." Jack thầm nghĩ, rồi thật cẩn thận, lén mò đến, tóm lấy con gà mái mà trốn chạy về nhà. Về tới nhà, Jack hào hứng lắm, đặt gà mái lên bàn, rồi mời mẹ ra chứng kiến. Cậu dịu dàng bảo gà mái: "Gà mái ơi, gà mái, xin hãy đẻ ra một quả trứng vàng đi nào." Kết quả là gà mái giang cánh ra, cục cục lên mấy tiếng rõ to, rồi đẻ ra một quả trứng vàng. Rất mừng rỡ lắm, kiêu hãnh lắm, đem việc mình ăn trộm con gà mái đó ra sao kể hết cho mẹ nghe. Nhưng người mẹ chẳng vui vẻ gì, lại lo lắng bảo Jack: "Con thật liều lĩnh, đã dám làm những việc nguy hiểm như thế để chỉ vì được thỏa thích ăn uống chơi bời lêu lỏng. Từ nay con không được tiếp tục làm như vậy nữa, phải chịu khó làm lụng để có cái ăn mới lâu bền được." Song Jack chứng nào tật ấy, vẫn như trước chẳng chịu chăm chỉ lao động, ngày ngày chỉ ngóng trông ở gà mái đẻ trứng vàng mà nhẫn nhơ chơi bời. Chẳng bao lâu sau, đến gà mái cũng kiệt sức rồi lăn ra chết. Trước sự hối thúc phải không ngừng đẻ trứng vàng, thế là Jack tham lam lại trèo lên cây đậu đến tòa lâu đài của gã khổng lồ ăn thịt người ấy. Sau đó lại giống như hai lần trước, khi Jack đang được bà khổng lồ hiền lành cho ăn uống ngon lành thì thấy gã khổng lồ ăn thịt người trở về. Lần này trong tay lão ôm chiếc đàn vô cùng quý giá. Lão khổng lồ ăn thịt người vừa uống rượu, vừa nói với chiếc đàn: đàn ơi, hãy vì ta tấu lên một khúc nhạc tuyệt diệu đi nào." Thế là xảy ra điều bất cứ ai cũng không thể ngờ tới. Chiếc đàn đó tự động tính tan, tấu lên khúc nhạc nghe thật hay. Lão khổng lồ ăn thịt người hoàn toàn bị mê đi trong tiếng nhạc, rồi lại ngủ thiếp đi rất say sưa. Jack quyết định ăn trộm chiếc đàn quý ấy mà trốn chạy. Thật bất ngờ là khi cậu mới đụng tay vào chiếc đàn thì chiếc đàn kêu toáng lên: chủ nhân, có kẻ trộm!" Nghe thấy thét gọi của cây đàn, lão khổng lồ ăn thịt người tỉnh dậy, hắn gầm lên, nhìn theo Jack đang cuống lên trốn chạy. "Mi, tên kẻ trộm láo xược kia, chớ hòng chạy trốn. Mấy lần trước, nào tiền vàng, nào gà mái, cũng là do Mi trộm rồi bỏ trốn. Để xem ta không bắt Mi mà ăn thịt thì mới là chuyện lạ." Gã khổng lồ ăn thịt người vung quả chùy khổng lồ lên truy đuổi Jack. Nhưng Jack cũng không chịu thua, bướng bỉnh trả lời lão: Những thứ ấy đâu phải là của ông. Ông cũng chính là kẻ trộm chứ khác gì tôi. Rất nhanh nhẹn, lanh lợi luồn lách, chạy ra được chỗ cây đậu, rồi nhanh như chớp tuột xuống. Nhưng lão khổng lồ ăn thịt người cũng rất khôn ngoan, nhanh chóng bám vào cây đậu mà tuột xuống, truy bắt rắc. Ôi, quái vật khổng lồ ăn thịt người sắp đuổi kịp mình rồi. Rắc vội vàng tuột nhanh hơn trên cây đậu, và khi sắp tuột về đến nhà, cậu hét toáng lên gọi mẹ. Mẹ, mẹ ơi, mau vào trong kho lấy cho con chiếc rìu, mau lên mẹ ơi. Bà mẹ nhìn thấy kẻ đang truy đuổi rắc, có lẽ chính là gã khổng lồ ăn thịt người, thì vô cùng hoảng sợ, nhưng cũng kịp lấy cho rắc cái rìu. Rắc vừa tuột xuống khỏi cây đậu, đã cầm ngay lấy chiếc rìu, mà gắng dồn hết sức lực chặt cây đậu. Lão khổng lồ ăn thịt người thấy vậy la hoảng lên. Dừng tay, chớ chặt nữa, cầu xin cậu, tôi sẽ đem toàn bộ của cải đến tặng cho cậu, cầu xin cậu tha cho tôi. Nhưng rắc vẫn chẳng để ý gì tới lời hắn, cứ tiếp tục ra sức mà chặt lấy chặt để vào cây đậu. Rầm, cây đậu đổ xuống, gây chấn động cả một vùng. Lão khổng lồ ăn thịt người cũng rơi theo xuống, chết ngay. Khi đó bà mẹ nước mắt lưng tròng bảo rắc. Rắc ơi là rắc, chớ có làm cái việc nguy hiểm như vậy nữa. Dù chúng ta có nghèo túng thế nào, chỉ cần chăm chỉ lao động thì sẽ không sợ không có cái ăn. Nhìn thấy nước mắt mẹ, rắc vô cùng hối hận nói. Con xin lỗi mẹ, từ nay về sau con nhất định sẽ chăm chỉ làm việc. Mẹ, mẹ yên tâm đi mẹ nhé. Quả là từ đó về sau, rắc thay đổi tính nết, ngày ngày rất chăm chỉ siêng năng làm lụng. Chiếc đàn quý thì luôn ở bên cạnh rắc, diễn tấu những khúc nhạc tuyệt hay. Có một hôm, công chúa của vương quốc tới nơi rắc đang ở. Chiếc đàn kỳ diệu vẫn như thường lệ, tấu lên những điệu khúc làm say mê lòng người. Công chúa nghe như bị hút hồn, chìm đắm trong điệu nhạc. Chiếc đàn hát. Công chúa ơi, nếu nàng kết hôn cùng với rắc, thì nhất định sẽ có những ngày sống vô cùng hạnh phúc đấy. Nghe thấy tiếng hát của chiếc đàn, công chúa liếc nhìn rắc một cái, mặt bỗng đỏ ửng lên e thẹn. Nhưng chiếc đàn vẫn cứ tiếp tục hát như thế. Công chúa liền hướng về rắc, tỏ lời muốn kết bạn với cậu. Rắc vô cùng sung sướng, cậu không thể tưởng tượng nổi điều đó lại xảy ra với mình. Sau đó lễ cưới của rắc và công chúa được tổ chức rất long trọng. Một thời gian sau, đức vua nhường lại ngôi cho rắc. Khi đã trở thành quốc vương của một nước, chàng vẫn không quên những ngày mình còn nghèo túng. Chàng luôn giúp đỡ những người nghèo khó và nỗ lực tạo lập nên một quốc gia hùng mạnh. Dân chúng khắp cả nước đều được sống trong ấm no hạnh phúc. Theo đồng thoại dân gian Hungary. Ngựa con thần kỳ. Ngày xưa có một người nông dân giỏi giang tên là Ivan. Chàng sống ở vùng quê rất xa của nước Nga. Ivan trồng một ruộng lúa mạch rất rộng, lúa lên xanh tốt trông thật đẹp. Nhưng rồi mấy đêm liền không biết là ai cứ tới dẫm bừa dẫm loạn lên ở ruộng lúa đó. Ivan vừa xót xa vì những cây lúa bị dẫm nát, vừa tức giận kẻ nào vô lương tâm đến thế. Một hôm, vào lúc trời đã tối, Ivan tới nấp sau một thân cây ở gần ruộng lúa của chàng, chuẩn bị rình bắt kẻ phá hoại xấu xa ấy. Chàng chờ mãi cho tới nửa đêm thì phát hiện thấy một con ngựa trắng lực lưỡng lao thẳng tới ruộng lúa của chàng, rồi cứ phi lồng lên, vừa bứt lúa non mà ăn, vừa dẫm nát những khóm lúa không chút thương tiếc. Ivan lao ra, quăng mạnh cuộn dây thừng có thắt sẵn thòng lọng về phía con ngựa trắng. Ngựa trắng bị mắc vào thòng lọng, cuống cuồng nhảy lên, cố giằng ra khỏi dây néo của Ivan. Nhưng Ivan rất khỏe, vẫn ghim cứng lấy ngựa trắng, khiến nó chẳng thể chạy trốn. Sau đó Ivan lừa được ngựa trắng, nhảy phóc lên lưng nó, nắm chặt lấy bờm nó. Ngựa trắng sợ quá, phi đi như bay. Tới lúc trời sáng thì ngựa trắng không còn chút sức lực nào nữa, đành chịu thuần phục Ivan. Ivan bảo ngựa trắng: "Mi là con ngựa xấu xa, hà cớ gì mà mi dám tới phá nát ruộng lúa của ta? Ta phải đem mi ra chợ bán quách đi, cho mi làm kiếp ngựa thồ." Nghe thấy Ivan nói vậy, ngựa trắng khóc rất thảm thiết. Nhìn thấy dáng vẻ rất đáng thương của ngựa trắng, Ivan mủi lòng, chàng bảo nó: "Thôi thì mi đừng khóc nữa, ta thả mi ra vậy, nhưng mi chớ có bao giờ tới phá ruộng lúa của ta nữa nhé." Ngựa trắng rất cảm kích trước tấm lòng nhân hậu của Ivan, nó gật gật đầu cảm ơn Ivan rồi phóng đi. Nhưng hôm sau, nó lại dẫn 3 con ngựa con tới tặng cho Ivan để đền đáp ơn chàng. Nhà Ivan rất nghèo, ruộng lúa chàng trồng cũng là ruộng lúa của địa chủ mà chàng chỉ là người nhận làm thuê, nộp tô mà thôi. Ivan phải mang 3 con ngựa con ra chợ bán. Trong 3 con ngựa con đó, có 2 con ngựa ai ai nhìn cũng thích. Họ trầm trồ khen: "Ôi chà chà, tôi chưa bao giờ nhìn thấy con ngựa nào đẹp tới như vậy." Con ngựa thứ 3 là con ngựa lông màu hồng, thì trông chẳng đẹp mã tí nào. Mọi người đều chế giễu khiến nó buồn lắm. Ivan vỗ về con ngựa con lông màu hồng: "Đừng buồn ngựa hồng của ta, ta biết mi nhất định là con ngựa hay mà." Giữa lúc việc mua bán ngựa còn chưa ngã ngủ, thì quốc vương Tham Lam biết tin Ivan bắt được 3 con ngựa con, bèn lệnh cho lũ vệ sĩ bắt Ivan và lũ ngựa con dẫn vào trong hoàng cung. Lũ vệ sĩ giáo mát dí vào người Ivan, buộc chàng phải làm theo lời chúng. Quốc vương ngắm lũ ngựa con một lúc, ngang ngược tuyên bố: "Hai con ngựa này ta cần, mi mau dẫn con ngựa hồng xấu xí kia mà cút đi." Quốc vương cướp trắng trợn giữa ban ngày 2 con ngựa đẹp mã nhất của Ivan. Lũ vệ binh túm ngay lấy Ivan và con ngựa hồng, tống tán ra khỏi hoàng cung. Ivan dắt ngựa hồng về nhà, trong lòng đầy phẫn uất. Quốc vương thật quá tham lam tàn bạo, mình hận ông ta tới xương. Chàng vừa lẩm bẩm nói vậy thì đâu ngờ ngựa hồng lại bật lên nói được tiếng người: "Không cần nóng vội Ivan ạ, tôi sẽ giúp chàng làm được việc đó, cứ tin tôi đi." Quốc vương cướp không được 2 con ngựa con đẹp mã thì mừng rỡ lắm, sai giám mã đem nhốt riêng vào một chuồng ngựa. Nhưng 2 ngựa con đó rất không nghe lời giám mã của quốc vương, hễ kẻ nào cưỡi lên chúng là chúng lồng lên hất ngã kỳ được. Quốc vương biết vậy, đành phái người bắt Ivan vào hoàng cung làm giám mã. 3 ngựa con dưới tay điều khiển của Ivan lại trở nên ngoan ngoãn nghe lời. Quốc vương muốn lấy lòng nữ vương mặt trăng xinh đẹp, đã xum xuê nói với nữ vương: "Trẫm muốn tặng nàng 2 con ngựa con đẹp chưa từng thấy." Nhưng nữ vương mặt trăng đâu có thích quốc vương một chút nào, nàng kiêu hãnh nói: "Ngựa con đẹp nhất tôi cũng chẳng cần, chỉ khi nào ông lấy được về đây chim ưng vàng thì tôi mới nghĩ tới việc có lấy ông hay không." Quốc vương lại nịnh nọt nữ vương: "Nữ vương của trẫm, chim ưng vàng là chim thần đấy. Nhưng nếu nàng chịu ân thuận lấy trẫm thì nhất định sẽ có chim ưng vàng tặng nàng." Nói xong, quốc vương quay sang Ivan ra lệnh cho chàng đi bắt kỳ được chim ưng về. Nếu không được thì sẽ chặt đầu chàng. Ivan đành phải dắt con ngựa hồng đi tìm chim ưng vàng. Chàng than thở: "Tôi biết tới đâu để tìm chim ưng vàng đây." Ngựa hồng lại nói ra tiếng người: "Chớ lo lắng thế Ivan, tôi sẽ dẫn chàng đi mà." Ngựa hồng dẫn Ivan đi rất xa, rồi tới một hồ nước rất rộng. Ivan nhìn thấy có rất nhiều chim ưng vàng bay đi bay lại trên mặt hồ nước. Ngựa hồng còn bảo Ivan đem rượu nho tẩm vào bắp ngô, sau đó vứt bắp ngô ra ở vệ hồ nước. Ivan làm theo, Thế thì một con chim ưng vàng bay tới ăn bắp ngô đó, say khướt mà ngã lăn xuống đất. Ivan đã không khó khăn gì bắt được chim ưng vàng đó, nhốt vào chiếc lồng đẹp, nộp cho quốc vương. Nhờ đó mà Ivan thoát bị chặt đầu. Quốc vương mừng rỡ, đem lồng nhốt chim ưng vàng tới tặng cho nữ vương mặt trăng. Nữ vương thân yêu, lần này thì nàng mãn ý rồi nha. Nữ vương mặt trăng vẫn đỏng đảnh trả lời: Không không, tôi vẫn không thể kết hôn với ông. Tôi có một chiếc nhẫn rất quý báu, đã bị cá kinh ở ngoài biển nuốt mất rồi. Tôi muốn ông phải tìm nó về cho tôi rồi hẳn hay. Quốc vương lại ra lệnh cho Ivan. Lúc đó chàng đang cầm lồng chim nhốt chim ưng vàng, đứng ở đằng sau nữ vương mặt trăng. Ivan, nghe thấy rồi chứ? Mau đi tìm chiếc nhẫn quý báu đó. Ivan lại phải cưỡi ngựa hồng đi tìm chiếc nhẫn. Ngựa hồng chở Ivan ra tới bờ biển thì thấy cá kình đang nổi trên mặt biển. Ivan cầu khẩn cá kình trả cho chiếc nhẫn quý. Cá kình trả lời: Chàng trai, ta ăn trưa no đang bị đau bụng quá chừng. Nếu như chàng chữa khỏi chứng đau bụng cho ta, ta bằng lòng trao chiếc nhẫn đó cho chàng. Ngựa hồng lại bảo cho Ivan biết cách là chỉ cần làm sao cho cá kình hắt xì hơi ra thật mạnh là có thể trị khỏi chứng đau bụng của cá kình. Ivan liền dũng cảm trèo lên đầu cá kình, dùng một cây gậy gỗ dài mà chọc sâu vào lỗ mũi to tướng của nó. Cá kình bị nhột quá, hắt xì hơi rất mạnh một cái, làm nôn bật từ trong bụng mấy chiếc thuyền buồm nó đã nuốt vào bụng từ lúc nào. Lập tức cá kình kêu toáng lên mừng rỡ: Ôi, ta khỏi đau bụng rồi, khỏi đau bụng rồi. Chiếc nhẫn quý cũng bị nôn bật ra, rơi xuống đáy biển. Xong cá kình sai một con cua lớn lặn xuống, quắp chiếc nhẫn lên, giao cho Ivan để đền ơn chữa khỏi bệnh cho nó. Bây giờ thì quốc vương đã thỏa mãn mọi yêu cầu của nữ vương mặt trăng. Chiếc nhẫn quý đã về trên tay nữ vương mặt trăng rồi. Nhưng nàng vẫn bảo quốc vương: Không không, tôi vẫn không muốn lấy ông. Quốc vương đã quá già. Nếu ông cũng trẻ trung, đẹp đẽ như Ivan thì tốt biết bao. Quốc vương lại ra lệnh cho Ivan: Ivan, việc này vẫn là giao cho mi. Làm không được như yêu cầu của nữ vương thì trẫm nhất quyết chặt đầu mi. Ivan lo lắng buồn rầu vô cùng. Trời ơi, một lão già thì làm sao biến thành trẻ trung được cơ chứ? Không biết ngựa con có giúp được mình gì không? Ivan đang nghĩ vậy thì ngựa hồng rỉ tai nói với chàng rất nhiều lời dặn dò. Ivan yên tâm rồi. Chàng yêu cầu quốc vương làm một cái nồi thật to, đổ vào đó một thùng mật ong, một thùng sữa. Sau đó đốt lửa nấu cho sôi lên. Tâu quốc vương, ngài nhảy vào nồi mà tắm một lát là sẽ trở nên trẻ trung thôi ạ. Quốc vương đùng đẩy: Nóng như vậy làm sao trẫm dám nhảy vào? Mi tắm trước đi để xem lời mi nói có thật không đã. Ivan theo lời ngựa hồng đã căn dặn, dũng cảm treo vào nồi nước lớn đang cuộn sôi, bốc ra hơi nóng hầm hập. Một lát sau, Ivan đẩy vung nồi, đứng lên trong nồi nước. Ôi, chàng trở thành anh chàng cường tráng, càng anh tuấn hơn biết bao. Ha ha ha, trẫm cũng muốn tắm đây. Quốc vương nói và nhảy vào trong nồi nước sôi. Ông ta lập tức kêu lên: Ôi, nóng quá chừng, nhưng để trở nên thanh xuân, trẫm sẽ cố chịu đựng. Rất lâu mà chẳng thấy quốc vương bước ra khỏi nồi. Vệ binh sợ quá, vội nâng nắp nồi lên xem sao, thì họ lập tức la hoảng lên: Ôi, trong nồi chỉ có một đứa trẻ. Hóa ra quốc vương muốn mình biến thành trẻ trung hơn nữa, nên cứ nán lại quá lâu trong nồi nước, đến nỗi biến thành đứa trẻ bé nhỏ mất rồi. Khi đó nữ vương mặt trăng bước tới bên Ivan, tha thiết nói: Chàng là chàng trai dũng cảm, thông minh, em rất ngưỡng mộ và yêu quý chàng. Ivan cũng rất yêu quý nữ vương mặt trăng xinh đẹp, chẳng hám chiếc ghế báo quốc vương. Về sau họ kết hôn với nhau, Ivan và nữ vương mặt trăng thương hại đứa trẻ mà quốc vương đã biến thành, đã nhận nuôi dưỡng nó. Họ sống cùng nhau rất hạnh phúc. Theo đồng thoại dân gian Nga.